Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trước khi bước vào trong chánh điện để mà cộng tu thì ông mới nhận được một cái tin rất là nóng hổi, là Pháp Sư Ngộ Phạm được vãng sanh. Nghe cái tin này làm cho dâm cảm động. Vì trước đó thì có nghe tin qua là Pháp Sư ra đi đã trải nghiệm rất là đau khổ, làm cho dâm cảm thấy bức xúc và ưu tư rất nhiều. Thì không ngờ hôm nay nghe được tin này, và Hòa Thượng cũng xác nhận, Thầy Ngoạn cũng xác nhận, thực ra thì làm cho dâm mừng. Như dâm đang nhớ lại vào năm 2008, đúng là 2008, có một vị ký giả ở bên Iraq bị khủng bố bắt chém đầu và treo cái đầu lên trên hàng rào. Cái thần thức của vị này bay về vùng Sydney, Úc Châu, và báo cho bà Quảng Thái, nhờ bà Quảng Thái cứu độ. Thì bà Quảng Thái khuyên cái vị đó niệm Phật cầu sanh tịnh độ, và bà nhờ đồng tu trong niệm Phật đường Ba Ra Là cùng hồi hướng công đức. Thì 12 ngày sau, vị đó đã báo mộng lại và ngồi trên hoa sen mà báo mộng, nói rằng đã nhờ công đức của bà và chư vị mà tôi đã được vãng sanh về Tây Phương, hạ phẩm trung sanh, hơn được một bậc. Thì nay nghe một vị Pháp Sư ở gần Hòa Thượng Tịnh Không, mà khi ra đi thì cũng khá khổ đau, làm cho mấy ngày nay dòm cảm thấy bức xúc. Mặc dù không nói ra mà cảm thấy ưu tư vô cùng, tại sao lại như vậy? Thì hôm nay nguồn tin xác định là Pháp Sư đã được vãng sanh, mà vãng sanh bằng thần trung âm. Thực ra là đã vãng sanh, tức là thành công. Và đây là một cái câu trả lời quá ư là tuyệt vời, để cho mình thấy rằng pháp môn niệm Phật vi diệu bất khả tư nghị. Ta biết rằng là khi sống như thế này, mình niệm Phật tức là có thiện căn, có phước đức, và cái nhân duyên này là thù thắng vô cùng để cho chúng ta thành đạo. Nhưng coi chừng trong đường tu hành chúng ta bất cẩn, vẫn có thể bị chướng ngại. Ví dụ như vị Pháp Sư có chướng ngại. Đây là một bài pháp thiệt là tuyệt vời cho chúng ta tự suy nghĩ lấy. Đừng nên sợ. Cái phước duyên của Ngài quá lớn, cho nên được Hòa Thượng khai thị rất nhiều người hồi hướng công đức. Còn cái phước duyên chúng ta chưa chắc gì lớn bằng Ngài đâu. Giả sử như ta bị ách nạn, liệu có ai mà hồi hướng công đức cho ta mạnh mẽ như vậy không? Liệu có ai khai thị mạnh mẽ cho ta để mà trực tỉnh trong những ngày giờ mang thân trung ấm hay không? Đây là câu hỏi mà tự ta phải trả lời. Và khi trả lời như vậy, tự ta phải lo chuẩn bị đường đi cụ thể, đừng nên sơ suất. Hôm nay chúng ta đang nói về phát bồ đề tâm, thì hôm nay mình tiếp tục câu chuyện bồ đề tâm. Bồ đề tâm trong pháp môn niệm Phật chính là phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết. Đây là cái chánh nguyện, đại chánh nguyện, và cái lòng tin của chính chúng ta một ngày phải vững hơn một ngày trước khi vào niệm Phật đường niệm Phật. Chúng ta đã vững, sau khi mãn khó niệm Phật ta phải vững hơn. Như vậy thì tâm tâm nguyện nguyện của chúng ta càng ngày càng khăng khít với con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ta đã hoàn thành, gọi là phát tâm bồ đề viên mãn vô thượng trong pháp môn niệm Phật. Như vậy ta lấy đây là chánh nguyện, thì tất cả những cái nguyện gì khác chưa nên sở ý khởi phát lên. Nếu chúng ta khởi ý phát lên những cái nguyện khác thì vô tình ta lập lẫn giữa trợ nguyện và chánh nguyện, đến lúc lầm chung nhiều khi ta lại lầm lấy cái trợ nguyện làm chánh nguyện thì chả rồi tiêu rồi. Ví dụ như có nhiều người phát tâm nguyện bố thí giúp người thật là lớn lao, tâm nguyện này tốt lắm không phải xấu, nhưng mà cái tâm nguyện này mà nếu nó đeo đuổi theo chúng ta càng ngày càng lớn, đến lúc khi mà nằm xuống rồi cái tâm nguyện này nó phát ra mạnh quá, nhiều khi chúng ta bỏ con đường Tây Phương hướng con đường phước báu nhân thiên vì cái đại nguyện này, chứ không phải là giỡn. Quý vị nên nhớ là thầy Quán Thành là huynh đệ của hòa thượng Quán Khâm. Ngài phát một cái tâm nguyện là cứu độ chúng sanh. Khi ngài Quán Thành gặp hòa thượng Quán Khâm nêu lên ý nguyện như vậy thì bị ngài Quán Khâm la: nếu mà thầy còn giữ cái ý nguyện này trước khi nằm xuống mà còn vẫn nhớ cái tâm này thì thầy phải ở lại trong lục đạo mà lo cái chuyện cứu người, thầy mất vãng sanh. Ngài nói những câu như vậy. Tại sao? Tại vì muốn cứu độ nhất thiết chúng sanh phải về Tây Phương, phải thành đạo, thành đạo vô thượng, thành Phật mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Còn lọt lại trong lục đạo luân hồi thì chẳng qua bố thí vài chục đồng, vài chục ngàn, vài chục sen gì đó là cục, không cách nào cứu được chúng sanh thoát vòng sanh tử. Chính vì vậy mà ta biết được cái tâm bồ đề của pháp môn niệm Phật nó gói ghém hai chữ tín nguyện, thì làm sao suốt cuộc đời chúng ta tín càng ngày càng vững, nguyện vãng sanh càng ngày càng vững. Như vậy ta càng đi càng nắm chắc con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mọi cái nguyện khác nếu không khéo, không nguyện, làm không? Làm, xin chư vị hãy làm. Làm nhưng mà không nguyện. Ví dụ như bố thí, mình có bố thí không? Bố thí, nhưng có nguyện không? Không nguyện. Có nghĩa là sao? Làm tùy duyên. Gặp lúc bố thí giúp người, ta có tiền cứ việc giúp. Ví dụ như có nhiều người nguyện tôi sẽ đọc chú này 10 ngàn biết, Cái nguyện này tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà phát tâm nguyện ra. Trong khi ví dụ như mình đọc cái chú này mới có 3.000 miếng, rồi mình bị lâm chung thì sao? Lúc đó tự nhiên tâm mình phân vân liền. Mà trong lúc lâm chung mà không chịu niệm câu A-di-đà Phật, không nguyện vãng sanh, thì nhất định dù bây giờ có nhờ 1.000 người tới niệm cho mình 1.000 bài chú, thì mình cũng theo cái phước báo của bài chú đó trở lại trong lục đạo luân hồi, không vãng sanh được. Như vậy bây giờ ta không nguyện gì hết, đọc chú đó gia nghiệp cứ đọc, nhưng mà nguyện thì không nguyện. Để chi? Để nhất định cái nguyện vãng sanh càng ngày càng thâm nhập vào tâm chúng ta, niềm tin càng ngày càng thâm nhập vào tâm chúng ta, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì ta đi thắng tấp con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ta phát tâm nguyện nào khác, cái tâm nguyện nó trói cái tâm mình lại. Nhiều khi lúc đó mình bệnh xuống, mình cứ nghĩ bây giờ mình lỡ phát cái bài nguyện như vậy rồi, bây giờ mà nó làm thì mình sai, thì mình lỗi. Cho nên cái tâm mình phân vân vân vân, vô tình mình bị chao đảo. Mà bên cạnh đó nghiệp chướng của mình tràn lên, oan gia trái chủ của mình tràn lên, nó xúi cho mình đi theo cái nguyện là nguyện diệt nghiệp, cái nguyện là nguyện làm phước, quên đi cái nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà người niệm Phật chớ nên sợ ý nguyện những nguyện khác, trở nguyện tùy duyên mà làm, thì tự nhiên chúng ta thoải mái. Có duyên cứ việc làm, làm để tạo thêm phước. Nhưng mà thực sự xin thưa với chư vị, niệm Phật một niệm phước tăng vô lượng. Muốn tu phước lấy cái câu niệm Phật này mà tu. Muốn sám hối lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa, lấy câu này mà sám hối, thanh tâm mà niệm câu A-di-đà Phật, phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong tội. Làm sao mà được thành tâm? Là cái phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, niềm tin vững vàng. Mà niềm tin vững vàng tự nhiên niệm từng câu A-di-đà Phật, tâm thành vô cùng, tự nhiên phá tan không biết bao nhiêu nghiệp. Và nhiều khi tâm mình thành như vậy, một câu A-di-đà Phật niệm ra, hào quang quang minh bủa rộng ra 40 dặm. Chư vị đừng có tưởng biết bao nhiêu chúng sanh nghe câu niệm của mình mà ngộ đạo vãng sanh chăng. Chính vì thế mà cái chánh nguyện là chúng ta cứ nguyện cho thiệt vững, còn cái trợ nguyện xin để tùy duyên. Có như vậy thì tâm chúng ta thoải mái, tự nhiên chúng ta không bị vướng mắc một cái nào hết. Khi nằm xuống rồi, chúng ta cố gắng về Tây Phương trước khi tắt hơi thở, hay hơn là để rơi vào trong cảnh trung ấm. Có nhiều cái phước duyên có người giật mình trong thần trung ấm. Nhiều khi vì nghiệp chúng ta mạnh quá, không ai giảng giải cho chúng ta, nhiều khi trong thần trung ấm 49 ngày trở lại nhận phước báo nhân thiên, để mà theo cái phụ nguyện của mình, cái trợ nguyện của mình. Đây là một điều hết sức oan uổng. Mong cho chư vị nhất định càng ngày càng nguyện vãng sanh, niềm tin vững vàng câu A-di-đà Phật hôm nay là nhân duyên đưa mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A-di-đà Phật.